Đó. Sao?
Dạ thấy ông thấy hiệp ông họ họ đặng á, thấy cái hiện tượng mà không thấy cái bản thể, cái hiện tượng là đưa con đi mà không biết là cái bản thể là phải đưa đứa nào vào cái chỗ nào cho nó đúng vị trí của nó.
Phật sẽ xin về chứ dạ.
Không biết chưa.
Con nghĩ là vì không biết, không có hiểu rõ được căn cơ, không có hiểu rõ thời về thế cho nên mới đang con đi lộn chỗ, cũng giống như mình nhìn hay mình cách cư xử của mình không đúng chỗ đúng người cho nên nó trở thành tật lắm, nó trở thành bởi vô minh thôi.
Thì đại loại vậy, như mình có nhiều cái thì giờ thì dân chỉ nói tóm tắt lại một điểm, chứ còn thì nó cũng chẳng giang đại hải lắm. À, nếu mình phân tích là gì là Phật. Dạ. Thì mình cứ nhìn trên cái phương diện như vậy, đại loại bây giờ thôi, giống như là mọi người nói theo chiều hướng nó trước. Tức là chẳng hạn thì dù như là mình thấy là Đức Phật thì khi nào thuyết pháp về sằng đạo thì cũng phải nhìn căn cơ, quan sát thời tiết và nhân duyên. Đó. Nho gia thì nói rằng là khi nào cũng phải hợp đủ ba yếu tố thì mới thành công: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đó. Còn Phật pháp thì khi nào cũng phải là đúng thời tiết, nhân duyên, ứng cơ. Đó. Thành ra không phải rằng là cách gặp bất cứ ngày nào Đức Phật cũng đồng pháp. Đấy, Đức Phật cũng giống như họ thi là tùy cơ, là biết rằng là ở cái xứ đó cần phải nói cái pháp như vậy, ở cái xứ thế này thì cần phải nói cái pháp thế này. Thành ra tổ sư cũng chiếu theo cái tinh thần đó của Đức Phật. Thành ra thí dụ như rằng là Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam, Tây Tạng, Mông Cổ, nó có cái căn khí của Đại Thừa, nó một cái văn hóa, là văn hóa của Trung Hoa thì nó có cái căn khí của Đại Thừa, còn ảnh hưởng văn hóa của Ấn Độ nó có căn khí của Tiểu Thừa. Đấy. Thành ra vì vậy mà tổ sư cũng phân chia, tức là những vị mà về Đại Thừa đó thì từ từ di qua bên Trung Quốc, còn mấy bên Tiểu Thừa thì di xuống miền Nam, và hoặc là vẫn vẫn lưu lại tại Ấn Độ và di về miền Nam, còn kia truyền sang phương Bắc, tức là xứ Trung Hoa. Ví dụ như thế thì cũng nhìn theo cái căn cơ thời tiết như vậy thì tự nhiên nó phát triển đúng mực. Còn nếu bây giờ đảo lộn, dù đem lại từ Phật pháp mà truyền vào Campuchia, Lào hay Thái thì cái nghĩa nó không hẳn. Đó. Mà đem tiểu thừa Phật pháp mà truyền vào xứ Trung Hoa nó không thông. Thành ra đại tiểu thừa Phật pháp cũng truyền vào Trung Hoa nhưng mà không có ảnh hưởng, không tác động gì hết. Người Trung Quốc nó vẫn tác động cái tinh thần của đại thừa hơn, của Phật pháp đại thừa. Thành ra thành như thế nó mới thành công. Còn nếu mà không có chịu nhìn vào thời tiết, nhân duyên gì hết mà cứ cứ như vậy đó mà làm, cứ cái chân lý nghĩ như thế nó mà làm thì tự nhiên đó cái chân lý nó bị mất tác dụng. Và giống như ngài Huệ Trung Thượng Sĩ của Việt Nam nói, đến cái xứ lõa thể cần phải cởi bỏ cái khố che thân, cũng như là người Việt Nam mình nói nhập gia tùy tục rồi. Thì mình đại loại là như vậy, tức là khi mà mình hành xử Phật pháp mình cũng phải nhìn theo cái nhân duyên, cái thời tiết. Cái thời tiết thì là cái nhân duyên, nhìn ngó mà nhìn cái thời tiết nhân duyên nó cho một cách chính xác vào. Chẳng hạn như mình thấy như là ngài Trí Giả khi thuyết pháp mà càng lúc càng thịnh á, thì ngài không thuyết nữa, thì ngài không thuyết nữa mà hỏi tại sao, thì ngài nói rằng là tại vì thuyết pháp càng lúc càng xuống. Thì mấy người xung quanh ngài ngạc nhiên bảo xuống sao được khi mà càng lúc càng đông. Ngài nói càng đông nhưng mà là xuống, là bởi vì càng đông mà A-dua, không phải thực tình vì Phật pháp nữa, mà đến vì A-dua nghe đồn. Nghe đồn thì tìm đến cả bầy cả đống, nhưng mà nghe không hiểu gì hết, ngài bảo vậy. Còn cái lúc đầu á, ít ỏi nhưng mà cái con số mà nghe mà lãnh thọ được thì trong đám đó đó là đa số. Còn vì sao càng đông mà con số mà lãnh thọ được càng lúc càng là thiểu số, hay dưới mắt ngài á xuống. Thành ra tổ sư nhìn nó khác. Này giống như câu chuyện trước mình nói, tổ sư khi nào cũng nhìn trên cái sự thật, còn chúng sinh nhìn trên hiện tượng. Thành ra chúng sinh nó lên xuống là theo hiện tượng. Tổ sư nhìn lên hay xuống là theo sự thật chứ không phải hiện tượng. Sự thật là cái sự mà mình thuyết pháp là muốn khai thị Phật chi kiến, mà người ta có ngộ nhập hay không. Nếu không ngộ nhập là xuống, mà nếu ngộ nhập là lên. Chứ không phải là ở cái chỗ đông hay ít. Chúng sinh nó nhìn trên hiện tượng, nó đánh giá trên hiện tượng. Tổ sư đánh giá ở trên sự thật. Đánh giá chứng tỏ là Ngài Trí Giả không có cái nhìn giống như là Thúc Chiêm hay là Tào Hầu rồi. Mà như vậy mới cao tăng, mới đúng là cao tăng. Tức là thấy được được cái sự thật hơn rằng là thấy mọi cái hiện tượng. Người ta thì cứ suy nghĩ theo một cái hiện tượng như vậy, tức là mình có cái khả năng như thế thì là mình bạ đâu mình cũng làm. Cho nên giống câu chuyện mà ban nãy tôi mới nói là câu chuyện hai vợ chồng người nước lộ. Ông chồng thì giỏi đan giày, chị vợ thì giỏi dệt mũ. Mà hai mũ mới giày của hai vợ chồng có tiếng ở nước lỗ, bán chạy như tôm tươi. Hai vợ chồng sống sung túc. Sống sung túc rồi sau đó thời gian thì nghe nói là ở nước Việt phong cảnh thì đẹp mà khí hậu thì tốt, mà lại nước Việt nó lại giàu có hơn nước lỗ. Anh hai vợ chồng bàn với nhau là dọn nhà qua nước Việt để sinh sống. Thì có một người quen khi nghe như vậy thì họ mới đến họ cản. Họ bảo nếu mà ông bà mà đến nước Việt đó, thì sẽ chịu cảnh mà bần cùng khốn khổ mà thôi. Anh chồng hỏi là với tài nghệ của tôi với vợ tôi á, làm sao mà đến độ bần cùng cho nổi. Anh kia mới nói rằng anh cũng phải hiểu một điều là anh giỏi đan dép, người Việt đi chân đất. Chị vợ anh á, là giỏi dệt mũ, người Việt búi tóc không đổi mũ. Họ để tóc dài họ búi, họ không có đổi mũ. Và như vậy thì hai ông bà đến đó nó là khẳng định là sẽ nghèo cục túng. Cũng như bây giờ người nào mà hãng hòm mà tô bia mà nói là qua Ấn Độ làm ăn thì Ấn Độ nó một tỷ dân rồi, bây giờ mình làm ăn chắc giàu lớn chết chắc. Với Ấn Độ không xài hòm, cuốn chiếu không à, bó vải với cuốn chiếu thì đương nhiên chết chắc thôi. Đương nhiên phải quan sát thời tiết và nhân duyên, quan sát thời tiết nhân duyên để mà khế cơ, để mà khế lý. Đó. Thì khế cơ khế lý thì sự nó thành. Còn nếu mà bất khế cơ mà bất hợp lý thì nó đảo ngược lại, thì nó thành tai họa, nó thành thất bại. Hay chính vì vậy mà tổ sư mới có thể dừng dưng, nó nhậm vận tình suy vô bố ý, tức là dừng dưng mới tình suy. Tại vì hiểu rằng là không phải rằng mình thấy suy mà mình làm càn để cho nó thịnh, mà mình làm càn nó còn suy hơn nữa. Đó. Thành ra nó suy hay nó thịnh là chẳng hạn thì dù giờ mình thấy suy quá, suy là cái chỗ là người ta không thể lãnh hội được Phật pháp. Không phải vì như thế mà mình phải bắt thiên hạ bằng đủ mọi cách, dùng bạo lực hay là dùng cái gì bắt thiên hạ nó phải nghe phải theo, thì càng gặp sự phản kháng. Thành ra khi mình biết rằng là nó là như thế thì thôi, thì để như thế, thì độc thiện ký thân. Đó. Thì để như thế mà không có phải rằng là lúc nào cũng sử dụng nó lại ngược lại, nó phản cảm, nó ngược lại, sử dụng sai ấy, thì nó lại ngược lại. Thành ra vì vậy mà Đức Phật khi thành đạo ấy, Ngài nói Ngài muốn nhập bát Niết Bàn mà không có thuyết pháp. Loa Kế Phạm Vương hiện xuống 3 lần đảnh lễ nài nỉ. Ngài nói lý do Ngài muốn đi thuyết pháp là chúng sinh đa dục, mà giáo pháp của ta là giáo pháp diệt dục. Nếu bây giờ ta mang cái giáo pháp diệt dục mà đi nói với toàn một đám đa dục thì tất nhiên nó tẩy chay, mà nó còn phản cảm, nó oán ghét ta nữa, nó hủy báng nữa, thì lại trở lại muốn lợi mà lại làm thành hại cho nó và cho mình. Thành ra Đức Phật từ chối, nhưng mà Loa Kế 3 lần năn nỉ thì Đức Phật chấp nhận. Đấy, Đức Phật từ bi, năn nỉ Ngài 3 lần thì là Ngài nhận. Thành ra vì vậy Ngài lên đường. Nhưng mà Ngài nói vậy, Ngài bảo là giống như thế, Ngài nhìn căn cơ, Ngài bảo nó đa dục mà mình cứ đi thuyết pháp, thuyết cái pháp mà diệt dục thì cái đám đa dục nghe đâu có hạp, không hạp lỗ tai chút nào ấy. Mày thuyết cái mà có dục á thì nó mới thích, nói vân vân vậy.
Nguyện đem công tâm tấn cả đề chúng sinh đều chọn